Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 1, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Giáo hội Công giáo tại Campuchia trên đường hồi sinh và phát triển. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại kinh nghiệm của cha Don Carlo de Marchi về hành trình tiến đến một người sống lạc quan, vui tươi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Vương quốc Juda và Vương quốc Israel trong bối cảnh vùng cận Đông Cổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa hôm qua, mùng 3 tháng Giêng, Đức Thánh Cha gặp cha Frederic Fornos, dòng tên, tổng điều hành về tông đồ cầu nguyện toàn cầu. Đây là một mạng lưới cầu nguyện của Đức Thánh Cha với sứ mạng là cầu nguyện cho những thách đố mà nhân loại và giáo hội đang đối diện. Mỗi tháng Đức Thánh Cha ủy thác những ý cầu nguyện của Ngài cho mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, hay còn gọi là tông đồ cầu nguyện. Các ý cầu nguyện hàng tháng được xen kẽ. Một tháng là ý cầu nguyện chung và một tháng là ý truyền giáo. Đây là điều thường được đọc cùng với lịch phục vụ hàng tuần tại các giáo xứ ở Việt Nam. Hàng tháng, tông đồ cầu nguyện thường phát hành những video về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng. Các ý tưởng video được thực hiện và hoàn thành khá sớm trước mỗi tháng kế tiếp. Trong các video về ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha thường nói bằng tiếng Tây Ban Nha, là ngôn ngữ mẹ đẻ của Ngài. Sau đó, các văn bản được dịch ra các thứ tiếng khác nhau từ khoảng giữa tháng trước và được phổ biến vào đầu mỗi tháng. Tại Việt Nam, tông đồ cầu nguyện cũng được giao cho cha Phêrô Trần Vinh Danh dòng tên phụ trách, cùng với một nhóm bạn trẻ cộng tác viên được quy tụ từ các khóa linh thao sinh viên. Nhóm tông đồ cầu nguyện này, ngoài việc chuyển dịch ý cầu nguyện hàng tháng, nhóm còn chuyển dịch các ý cầu nguyện hàng ngày, gồm có lời cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng, cùng Chúa Giêsu buổi chiều và cùng Chúa Giêsu buổi tối. Sau đó, các ý cầu nguyện này được thiết kế trên một bức hình, được thiết kế đẹp và cẩn thận. Sau đó phổ biến trên website, Facebook và gửi đến danh sách email đăng ký.
Iraq. Trong lời chúc mừng năm mới, Đức Thượng phụ Công giáo Kande ở Baghdad, Hồng y Louis Raphael Sacco, mời gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo hãy loại bỏ não trạng cũ, vốn ngăn cản họ mở ra với nhau để có thể hiểu biết về đức tin riêng của từng tôn giáo, từ những nguồn chính thống chứ không hiểu nhầm, đồng thời đào sâu những cảm thức chung mà đôi bên có thể cùng nhau chia sẻ. Đức Hồng Y nói, việc sống chung trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau là con đường duy nhất dẫn dân tộc đến một tương lai tươi sáng, cùng nhau bảo vệ tôn giáo khỏi những tư tưởng cuồng tín và tất cả những hình thức oán thù và bạo lực. Mỗi năm đều mang một sứ mạng hy vọng, niềm hy vọng có khả năng ngăn chặn sự dữ và độc ác. Về phần mình, Đức Hồng Y xác quyết việc tiếp tục phục vụ và sứ mạng của Ngài như là Caritas trợ giúp 28.000 gia đình, trong đó 80% là không Kitô giáo. Và năm 2019, hướng đi này vẫn sẽ tiếp tục với nỗ lực và quyết tâm nhờ phúc lành của Chúa để góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước và người dân Iraq.
Chicago, ngày 2 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ bắt đầu tuần tĩnh tâm kéo dài một tuần, do cha Rariero Cantalamessa dòng Campuchino, giảng thuyết viên phụ giáo hoàng hướng dẫn. Tuần tĩnh tâm diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng Giêng tại chủng viện Mandalay trong Tổng giáo phận Chicago, về đề tài Chúa Giêsu thành lập nhóm 12 tông đồ và gửi họ đi giảng dạy. Tuần tĩnh tâm này được tổ chức theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Hồi tháng 12 năm nay, trong cuộc gặp phái đoàn các giám mục Hoa Kỳ liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục đang làm rung chuyển giáo hội nước này, Đức Thánh Cha đã đề nghị các giám mục Hoa Kỳ dừng lại để cầu nguyện khi giáo hội tìm cách trả lời cho những dấu chỉ thời đại. Trong một tuyên bố gửi đến hãng tin Công giáo Hoa Kỳ của các giám mục Hoa Kỳ, Cha Cantalamessa nói, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tôi hướng dẫn các bài tĩnh tâm cho hội đồng giám mục, để các giám mục rời xa nhiệm vụ hàng ngày của họ, trong một bầu khí cầu nguyện và thinh lặng, và trong cuộc gặp gỡ riêng với Chúa, có thể nhận ra được sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần để tìm ra những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề hiện nay đang ảnh hưởng đến giáo hội Hoa Kỳ. Về phần mình, Đức Hồng Y Daniel Dilardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha đã gửi vị giảng thuyết của Giáo Hoàng và đã mời các giám mục đi vào thời gian lắng nghe Thiên Chúa, trong khi tìm cách trả lời cho những vấn đề căng thẳng đang chờ đợi các ngài trong những tuần lễ và những tháng tới. Đức Hồng Y xin các giáo dân, các linh mục và tu sĩ cầu nguyện cho các giám mục, trong khi các ngài liên kết với nhau trong tình tương thân để tìm kiếm sự khôn ngoan và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng cầu xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, để đau khổ của họ có thể củng cố tất cả các ngài trong nhiệm vụ khó khăn là tiêu diệt một tội ác khủng khiếp khỏi giáo hội và xã hội của chúng ta, để những đau khổ đó sẽ không còn lặp lại nữa. Cuộc tĩnh tâm này là thời gian cầu nguyện chứ không phải để tìm ra các chính sách. Theo phát ngôn viên của Tổng giáo phận Chicago, các giám mục sẽ cầu nguyện, ăn chay và nghe các bài huấn đức. Chỉ có các giám mục tham dự tuần tĩnh tâm, không có các nhân viên, linh mục hay các nhân viên truyền thông được mời tham dự.
Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết là hiện nay Đức Thánh Cha chưa thể viếng thăm Iraq vì an ninh tại nước này chưa được bảo đảm, nhưng Ngài hy vọng Đức Thánh Cha sớm có thể thực hiện chuyến viếng thăm này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TVU 2000 của Hội đồng Giám mục Ý, được phát sóng trong chương trình đặc biệt Nhật ký của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời về một số vấn đề, trong đó có các đề tài, sự quan tâm của Đức Thánh Cha với thế giới Ả Rập, chủ nghĩa khủng bố, Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq và vấn nạn ấu dâm. Trước hết là về việc Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq, Đức Hồng Y Parolin cho biết tất cả đều rất chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chính quyền, một số người Hồi giáo mà Ngài có cơ hội gặp gỡ và nhất là Cộng đoàn Kitô. Họ cảm thấy cần có Đức Thánh Cha để được củng cố trong đức tin và được khuyến khích trong hoàn cảnh của họ. Nhưng Đức Hồng Y nhận định, để Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq cần có những điều kiện tối thiểu để thực hiện chuyến viếng thăm, nhưng hiện tại thì chưa có những điều kiện này. Cho phép tôi diễn tả hy vọng rằng những điều kiện này có thể được thực hiện và Đức Thánh Cha có thể sớm đến Iraq. Tiếp đến, Đức Hồng Y nhận định rằng quan tâm của Đức Thánh Cha với thế giới Ả Rập là do khó khăn hiện nay trong các tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo, với những thảm kịch của khủng bố của những cực đoan tôn giáo. Đức Thánh Cha đã tìm cách cổ võ sự gặp gỡ, chống lại mọi sự rừng rưng. Như Đức Thánh Cha đã nói, những khó khăn của chúng ta không bao giờ được trở thành cơ hội căng thẳng, xung đột hay đối kháng. Nhưng ngược lại, chúng trở thành khả năng cộng tác cùng nhau và làm cho nhau nên phong phú. Nói về nạn ấu dâm trong giáo hội, Đức Hồng Y Parolin khẳng định, chúng ta phải làm tất cả điều có thể và cả không thể để loại trừ hiện tượng này. Ngài nhìn nhận rằng giáo hội đã thực hiện một hành trình tuyệt vời theo hướng này. Giáo hội đã nhận thức tốt hơn về vấn đề này, về sự tàn phá mà những sự kiện này đã gây ra nơi các nạn nhân, và giáo hội đã cố gắng phản ứng. Tuy kết quả chưa hoàn hảo, nhưng giáo hội đã có sự dấn thân và quyết tâm. Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019 tại Vatican là điều Đức Thánh Cha vô cùng mong muốn, là dấu chỉ mới nhất trong hành trình này. Đức Hồng Y nhận xét rằng, tất cả điều này ảnh hưởng nặng nề trên hành động và chứng tá của giáo hội trên thế giới. Nó cũng góp phần làm suy yếu uy tín của giáo hội. Ngài nói, tôi không đau buồn nhiều vì tổ chức giáo hội, mà tôi coi như một người mẹ mà mình luôn yêu thương. Nhưng vì tất cả những điều này gây thiệt hại cho việc loan báo tin mừng. Chúng ta phải phục hồi uy tín và thẩm quyền. Giáo hội đã thực hiện các bước đáng kể để phục hồi uy tín và thẩm quyền, nhưng chúng ta phải làm việc nhiều hơn theo cách này để các tín hữu và những người đã chịu phép rửa có thể tìm lại trong giáo hội môi trường có sức sống và môi trường của chứng tá.
Hồng Kông, Đức Giám mục Dương Minh Trương, Giám mục Hồng Kông đã qua đời sáng nay tại Bệnh viện Canossa, Hồng Kông, hưởng thọ 73 tuổi. Ngài đã nhập viện và được chăm sóc từ ngày 27 tháng 12. Trước khi Ngài mất, nhiều người đã đến thăm Ngài trong bệnh viện, trong đó có các Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân và Do An Thang Hán. Trong nhiều năm qua, Đức Giám mục Dương Minh Chương đã chống chọi với một khối u trong người. Ngài được tấn phong giám mục và làm giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông từ năm 2014 và được Đức Thánh Cha Francisco đặt làm giám mục chính tòa vào tháng 8 năm 2017, kế nhiệm Đức Hồng Y Thang Hán. Đức Giám mục Dương sinh ngày 1 tháng 12 năm 1945 tại Thượng Hải trong một gia đình công giáo và đã đến Hồng Kông khi ngài 4 tuổi. Ngài làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu trước khi gia nhập chủng viện Hồng Kông năm 26 tuổi và thụ phong linh mục ngày 10 tháng 6 1978. Ngài tốt nghiệp về truyền thông, triết học và giáo dục tại Mỹ. Từ tháng 8 năm 2003, ngài làm trưởng ban Caritas Hồng Kông và năm 2009 làm tổng đại diện của giáo phận. Đức cha Dương được cho là khá nhẹ nhàng trong tương quan với Trung Quốc, đặc biệt về vấn đề tương quan giữa Bắc Kinh và Vatican. Nhưng ngài không bao giờ thỏa hiệp trong việc đòi Bắc Kinh tôn trọng Hồng Kông theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, đảm bảo quyền tự trị của Hồng Kông. Được xem là người quyết đoán, Đức Gia Dương quan tâm đặc biệt đến những vấn đề thời sự của người trẻ, như công ăn việc làm, giá cả nhà cửa hay về việc thiếu dân chủ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về giáo hội Công giáo tại Campuchia trên đường hồi sinh và phát triển.
Quý thính giả thân mến, trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin về tiến trình tiếp tục hồi sinh và phát triển của giáo hội Công giáo tại Campuchia. Với hơn 181.000 cây số vuông, Campuchia rộng bằng một nửa Việt Nam, với dân số 16.200.000 người thuộc 7 tỉnh toàn quốc và có gần một nửa, tức là 7 triệu dân cư sinh sống tại vùng thủ đô Phnom Penh. Về mặt tôn giáo, 95% dân Khmer là tín đồ Phật giáo nguyên thủy Theravada, 2,5% theo Hồi giáo, thường là những người gốc Chàm. Các tín hữu Kitô chiếm 2% dân số, trong số này chỉ có 0,15% là tín hữu Công giáo. Campuchia vẫn chưa bình phục về những chấn thương do các cuộc tàn sát dưới thời Khmer Đỏ từ năm 1975 đến 1979, do Pol Pot lãnh đạo, làm cho 1.700.000 người đã bị giết. Chính trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Campuchia đã hồi sinh và cố gắng thích ứng việc mục vụ với nền văn hóa Khmer. Hiện nay, Công giáo tại Campuchia gồm có một địa phận đại diện tông tòa Phnom Penh dưới sự coi sóc của Đức cha Olivia Smith Hoskler, 47 tuổi, thuộc hội thừa sai Paris, thụ phong linh mục cách đây 20 năm và phục vụ tại Campuchia. Từ 8 năm nay, ngài là giám mục đại diện tông tòa Phnom Penh. Theo niên giám tòa thánh, địa phận tông tòa này hiện có khoảng 16.000 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 7 triệu dân cư, với 48 cộng đoàn giáo xứ và giáo họ, 3 linh mục Campuchia bản xứ, phần còn lại là 30 linh mục thừa sai thuộc 15 quốc tịch và thuộc 10 dòng tu khác nhau, 6 chủng sinh, hơn 120 tu sĩ nam nữ thuộc 27 dòng quốc tế, các tín hữu là người Campuchia bản xứ, người Việt chiếm đa số. Ngoài ra có hai phủ doãn tông tòa là Bát Tam Ban với 4.700 tín hữu Công giáo do cha Enrique Figueredo Alvaronzale dòng tên Tây Ban Nha, 59 tuổi, coi sóc, với 27 giáo xứ, 3 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng. Thứ hai là phủ doãn tông tòa Kompom Cham, chỉ có 3.000 tín hữu Công giáo, thuộc 25 giáo xứ, 2 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng, 9 nữ tu và 13 tu huynh.
Đức cha Olivia Smith Hoesler kể lại với tạp chí của Hội Thừa sai Paris số tháng 10 năm 2018 rằng, đặc tính hoàn vũ của giáo hội không còn là điều tôi đã học trong các lớp thần học, nhưng điều này đã trở thành cuộc sống thường nhật của tôi. Sứ vụ giám mục và mục tử của tôi được sống trong thách đố, sống trong tình hiệp thông, theo hình ảnh Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh với lời nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha, xin cho chúng được nên một để thế gian tin. Các dự án giáo dục, sức khỏe, nghệ thuật hoặc phát triển nông thôn tôi đã phát triển thêm trong tư cách là giám mục, loan báo tin mừng và phát triển theo lời Chúa dạy các môn đệ: Các con hãy cho họ ăn đi. Luca đoạn 9 câu 13. Đức giám mục nói: Những vết nhăn của những nụ cười và nước mắt đã bắt đầu sâu thêm quanh đôi mắt của tôi và trên trán tôi. Mái tóc hung vàng của tôi bắt đầu bạc dưới ánh nắng mặt trời và bóng của mặt trăng. 10 năm tới đây, tình hình sẽ ra sao? Campuchia biến chuyển rất nhanh về kinh tế, xã hội. Từ năm 2017, địa phận đại diện tông tòa Phnom Penh bắt đầu phát động chương trình 3 năm suy tư sâu rộng về gia đình. Đây là thách đố lớn đối với xã hội và giáo hội trẻ trung của chúng tôi. Sau đây là tình trạng của nhiều gia đình tiêu biểu trong xã hội Campuchia và những vấn đề gia đình đặt ra cho giáo hội của chúng tôi. Thực ra, với cuộc nội chiến trong thập niên 1970, chế độ Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1993 và tình trạng rất bất an về chính trị, người ta có thể nói nền giáo dục, văn hóa, tôn giáo và kinh tế phần lớn đã bị phá hủy. Ngày nay, 60% dân số Campuchia là những người dưới 22 tuổi. Thế hệ trẻ này sinh ra từ những cha mẹ đã sống theo kiểu làm mọi cách để sống sót. Có một sự cách quãng trong việc thông truyền các giá trị, và thế hệ trẻ này đang tìm kiếm một kiểu mẫu mới về gia đình, thường dựa trên các phương tiện truyền thông xã hội, những loạt phim truyện sản xuất ở Nam Hàn hoặc Thái Lan. Lối sống gia đình được trình bày trong các phim ấy thường mang tính chất ích kỷ trong một xã hội tiêu thụ, mỗi gia đình chỉ có một con, sống co cụm vào mình, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Trong bối cảnh đó, làm sao giáo hội có thể cống hiến cho người trẻ một kiểu mẫu gia đình để họ theo? Về nạn nghèo đói trong xã hội Campuchia, Đức cha Olivier nhận xét: Căn cội bạo lực, ma túy, rượu chè và cờ bạc chính là nạn nghèo đói, không có công ăn việc làm, không có tiền và những tiểu tín dụng bị phá hủy nhiều hơn là xây dựng. Trong tổng huấn niềm vui phúc âm Evangelii Gaudium, Đức Thánh cha Francisco kêu gọi cấp thiết hội nhập những người nghèo vào trong xã hội. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Qua trung gian của các tổ chức công giáo phi chính phủ và hoạt động bác ái trong các giáo xứ công giáo, chúng tôi cố gắng mang lại phẩm giá cho các gia đình nghèo nhất để giúp đỡ họ xây dựng cuộc sống, có công ăn việc làm, gửi con cái đến trường học và có thể chăm sóc sức khỏe. Làm thế nào mang lại sự ổn định thực sự cho các gia đình nghèo túng nhất để giúp họ hội nhập vào xã hội?
Một vấn đề khác ở Campuchia là nhiều người dân, khoảng 10% dân số ra nước ngoài để làm việc trong vài năm, như ở Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Nhiều người trong số họ để lại con cái còn nhỏ cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Các cha mẹ ấy về thăm con cái mỗi năm một lần. Vậy làm thế nào để các con cái không có cha mẹ ở gần, như thể có thể trở thành những cha mẹ tốt trong tương lai? Làm thế nào giáo hội có thể là cha và là mẹ? Ngoài ra còn vấn đề hôn nhân khác đạo. 90% người công giáo Khmer là tân tòng mới được rửa tội. Phần lớn họ kết hôn với một Phật tử. Điều này có nghĩa là họ xuất thân từ một gia đình Phật giáo và nay họ trở về trong một gia đình Phật giáo. Việc chuẩn bị hôn phối là một cơ hội dạy cho họ quan điểm các giá trị của một gia đình công giáo, cũng như yêu cầu họ giáo dục con cái trong đức tin công giáo. Nhưng sau khi họ kết hôn, chúng tôi bị mất nhiều người trong số các tân tòng ấy. Thật là một thách đố lớn đối với giáo hội, cần đồng hành với các đôi vợ chồng mới kết hôn. Làm cách nào chúng tôi có thể có một sự huấn luyện và giai đoạn sau đó thích hợp cho các đôi vợ chồng mới cưới? Vậy, đối với 10 năm tới đây, tôi mạn phép nhắc lại lời Thánh Phaolô Tông Đồ: Anh chị em đã chứng kiến cách hành động của tôi suốt trong thời gian tôi ở với anh chị em, từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên Á Châu. Tôi đã phụng sự Chúa mà không đề cao tôi, trong nước mắt và thử thách và những âm mưu của người Do Thái gây ra cho tôi. Anh chị em biết rằng tôi đã không lùi bước bất cứ điều gì có thể hữu ích cho anh chị em. Tôi ra đi rao giảng và dạy dỗ nơi công cộng cũng như trong các gia đình, nhấn mạnh sự hoán cải về cùng Thiên Chúa và niềm vui nơi Đức Giêsu Chúa chúng ta. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra cho tôi. Mạng sống tôi không đáng kể đối với tôi nếu tôi có thể chạy đến cùng và chu toàn sứ mạng Chúa Giêsu đã ủy thác cho tôi. Đó là loan báo tin mừng ân thánh của Thiên Chúa.
Tạp chí của Hội Tờ Sai Paris cũng đăng chứng từ của cha Jacques Fauchon, cũng thuộc Hội Tờ Sai Paris, được bổ nhiệm về làm cha sở tại họ đạo Nhạc Nauang, có đông giáo dân người Việt từ tháng Giêng năm 2017. Đây là một họ đạo kỳ cựu được thành lập cách đây 150 năm, nằm trên bờ sông Cửu Long, gồm đa số là người Việt từ Việt Nam chạy qua đây trong thời Bách Hại, trước cuộc đảo chánh của thống chế Lon Nol hồi tháng Giêng năm 1960. Có 18.400 tín hữu Công giáo ở Kompong Cham, sau này còn lại 3.000 và 30.000 người Công giáo ở Phnom Penh, nay còn 16.400 người và 9.600 người Công giáo ở Pat Thampang, nay còn 3.000. Tất cả đại đa số là người Việt Nam. Tại Kompong Cham chỉ có giáo sứ Kron Noi là người Khmer với khoảng 200 tín hữu Công giáo. Giáo sứ thánh gia ở Nek Loan là con của cộng đoàn Ba Nam, được thành lập năm 1864 do các tín hữu trốn tránh cuộc bách hại của vua Tự Đức chạy sang Campuchia. Các cha Tờ Sai Paris coi sóc các tín hữu này. Dưới thời Lon Nol có nạn cáp xuồn giết người Việt. Các tín hữu từ Ba Nam tị nạn về Việt Nam. Ba linh mục Tờ Sai Paris bị Khmer Đỏ giết. Nhà thờ bị dội bom và các nhà thờ giáo xứ bị phá hủy. Năm 1979, quân đội Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ và đặt một chính phủ bù nhìn. Từ sau đó, các tín hữu Công giáo Việt Nam có thể trở lại Campuchia và định cư dọc theo sông Cửu Long tại Neak Loam. Năm 1986, chính quyền di chuyển cộng đoàn Việt Nam vào bên trong 500 mét, cấp cho mỗi gia đình một miếng đất 4 mét và 7 mét. Năm 1989, quân đội Việt Nam rút về nước và Campuchia do Liên Hợp Quốc cai quản, tự do tôn giáo trở lại và từ đầu thập niên 1900, các cha Thừa Sai Marie Claude người Mỹ thay phiên nhau cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo người Việt. Với việc tái lập hàng giáo phẩm Công giáo ở Campuchia, cha André bắt đầu việc phục vụ từ năm 1993 theo hai đường hướng. Trước hết là đảm bảo việc mục vụ căn bản, chuẩn bị cử hành các bí tích, cùng nhau hình thành giáo hội người Khmer và Việt. Tiếp đến là cổ võ sự hội nhập văn hóa của các tín hữu Công giáo người Việt giữa lòng xã hội và giáo hội Khmer, để họ có thể hội nhập và không bị người Khmer muốn trở lại Công giáo tẩy chay. Ví dụ, yêu cầu các tín hữu Công giáo cử hành thánh lễ bằng tiếng Khmer.
Cho đến bấy giờ, vẫn chưa có các linh mục thường trú tại Lê Luang. Nhưng từ tháng Giêng năm 2017, cha Gerard Vosin được bổ nhiệm làm cha sở tại đây. Cha Vosin kể lại, tôi được hai nữ tu Việt Nam trợ giúp, chị Maria Hương và chị Teresa Châu. Lít Luen là một giáo xứ rất năng động, mặc dù cơ cấu hạ tầng thiếu thốn, nhưng có một thánh đường rất đẹp, được xây theo kiểu Baroque Bồ Đào Nha và được tân trang, và đó thực là một trung tâm chủ yếu của mọi sinh hoạt giáo xứ. Có các buổi chầu mình Thánh Chúa, có một hội đồng giáo xứ gồm 16 ông và 4 bà, một nhóm cầu nguyện thánh tâm. Với khoảng 15 người già, đúng hơn là các bà già, một nhóm lo việc ma chay, nhất là do các ông đảm trách, một nhóm khác lo tẩm liệm và chuyên chở an táng người chết. Khoảng 20 người, một nửa là Công giáo, một nửa là Phật giáo. Một nhóm 40 trẻ nam lo múa cổ truyền như múa lân và dịp Tết. Một nhóm giúp lễ khoảng 35 em nam nữ, hai ca đoàn và 8 nhóm lo về giáo lý với hơn 100 dự tòng. Có vài lớp dạy tiếng Khmer cho các trẻ em. Nói chung các tín hữu rất quảng đại, thường số tiền quyên được mỗi Chúa Nhật là 150 Mỹ Kim, và vào những dịp lễ lớn, số tiền quyên lên tới hơn 1.000 Mỹ Kim. Các tín hữu tương trợ nhau vào những dịp có người gặp tai nạn, giải phẫu, bệnh tật. Tuy nhiên đời sống đạo còn rất tập trung và phụng vụ. Năm nay chúng tôi có 40 người được rửa tội, một nửa là người lớn và một nửa là trẻ em. Khoảng 10 đám tang và 10 hôn phối, không kể các cuộc viếng thăm và cho bệnh nhân trước lễ, mỗi tuần khoảng 15 người. Dầu sao, các tín hữu vẫn còn là những người nghèo và bị ở ngoài lề xã hội. Họ sống trong những không gian chật chội, trong nhà thường không có nước vòi và cũng chẳng có cống rãnh thoát nước. Đường cũng không được tráng nhựa, khi mưa lớn thì trở thành bùn. Rồi có tệ nạn cờ bạc, đá gà và ma túy, rượu chè. Đời sống gia đình cũng bị ảnh hưởng, bạo hành trong gia đình. Vợ chồng ly dị, ly thân là chuyện thường. Ngoài ra có vấn đề các trẻ em ít được đi học hoặc không được học nhiều vì cha mẹ thiếu ý chí hoặc vì thiếu giấy tờ căn cước. Cha Vosin nói, tôi thích làm việc với các tín hữu ấy, họ rất huynh đệ đối với những người trẻ hơn, kính người già nhưng không quỵ lị. Dầu sao họ yêu mến giáo hội và có đủ những người thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khác nhau trong đời sống giáo xứ. Tôi rất hài lòng vì sự hiện diện của nhiều nhóm giáo dân linh hoạt các buổi cầu nguyện. Tôi cũng rất hài lòng làm việc với hai nữ tu, họ đầy sáng kiến và nghị lực trong việc linh hoạt giáo xứ. Nhưng điều rất quan trọng là các linh mục tu sĩ Việt Nam hiểu sứ mạng truyền giáo của họ tại đây. Tất cả chúng ta đều có xu hướng tái lập giáo hội nơi quê hương chúng ta tại đất Campuchia này. Và biết rằng sự hiện diện của người Việt tại Campuchia cũng có nhiều vấn đề. Vì thế, việc củng cố tâm tình quốc gia và cản trở sự hội nhập văn hóa Khmer là một chướng ngại cho sự hội nhập của họ và là một nguy hiểm cho sự sinh tồn của họ tại nước này. Làm việc với người Việt sau 25 năm hoàn toàn làm việc với người Khmer thật là điều khác biệt. Hai dân tộc rất khác biệt nhau. Dầu sao đời sống vẫn tiếp tục. Tôi hạnh phúc vì mỗi giây phút Chúa ban cho tôi được sống với các anh chị em và là một người anh, một người cha và linh mục đối với họ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại kinh nghiệm của cha Don Carlo de Marchi về hành trình tiến đến một người sống lạc quan, vui tươi.
Cha Don Carlo de Marchi hiện là vị đại diện của Opus Dei Roma, một tổ chức do Thánh Joseph Maria Escriva sáng lập vào ngày 2 tháng 10 năm 1928 để truyền bá thông điệp, làm việc và sống đơn giản mỗi ngày là cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa và phục vụ người khác, cải thiện xã hội. Cha Carlo xác tín rằng hành trình bước theo Đức Kitô là một hành trình của niềm vui, lạc quan. Theo cha Carlo, nụ cười diễn tả sự cởi mở và tình bác ái. Đây là một điều nghiêm túc trong việc bước theo tin mừng. Cha nhắc lại sự kiện vào tháng 10 năm 2016, khi nói về niềm vui của người Kitô hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, hài hước là thái độ của người gần gũi nhất với ân sủng của Thiên Chúa. Và một lần nữa, vào cuối thánh lễ, kết thúc năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại, ý nghĩa của hài hước là một ân huệ mà tôi xin Chúa mỗi ngày. Theo kinh nghiệm của cha Carlo, đây là một quyết tâm đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Cha kể lại, khi tôi ở tuổi 25 đến 35, tôi làm việc trong một tổ chức hợp tác quốc tế, đi nhiều nước. Khi dừng lại ở châu Mỹ Latin, tôi thấy người dân ở đây luôn mỉm cười. Tự nhìn bản thân, tôi nhận ra mình ít cười. Và một lần có người bạn hỏi tôi có lẽ tôi không được khỏe hay đang có điều gì bực tức, khó chịu. Tôi trả lời tôi ổn và hỏi lại tại sao bạn hỏi tôi câu đó. Người bạn trả lời rằng vì không thấy tôi cười. Đây là một kinh nghiệm và là một bài học quý báu cho tôi. Cha Carlo tiếp tục chia sẻ. Nhiều người đã nhận ra điều đó nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến nó trước đây. Khi trở về châu Âu, tôi nhận ra điều này là phải, vì chúng ta quá nghiêm túc. Đây không phải là câu chuyện luôn luôn phải cười, nhưng mỉm cười biểu lộ nhân loại tính của chúng ta. Cha khẳng định nụ cười và niềm vui luôn hiện diện trong cuộc sống của các thánh. Trong tin mừng Chúa Giêsu, chỉ mắc kiên nhẫn với những kẻ giả hình, những người cố ý che đậy những khuyết điểm của mình, nhưng lại tìm cách chỉ ra yếu điểm của người khác. Cha cho rằng, trong thế kỷ của chúng ta, được ghi dấu bởi rất nhiều khổ đau đang diễn ra hàng ngày. Vậy, để nói về Chúa Giêsu, trước hết cần phải nói về niềm vui, sẽ giúp cho con người hiểu Chúa Giêsu có thể thay đổi cuộc sống của mình, và mang lại cho cuộc sống buồn chán hàng ngày một ý nghĩa. Thật vậy, chúng ta đều mơ ước có một nụ cười thật sự xuất phát từ nội tâm, và thấy được nụ cười nơi những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Tâm trạng vui tươi thì lan tỏa, nhưng chúng ta phải tập luyện để có được tâm trạng này, bởi vì nó không tự phát. Cần chú ý đến việc mở ra với người khác, đến đức bác ái. Cần phải cười vì mọi người xứng đáng được đón nhận nó, cần nó. Chúng ta phải nhìn lại cách thức chúng ta chào hỏi mọi người vào mỗi buổi sáng, khi chúng ta đi ra khỏi nhà, khi vào văn phòng, nơi làm việc, hoặc vào buổi chiều khi trở về nhà. Trong tông huấn Gaudete Exsultate, vui mừng và hoan hỷ, Đức Thánh Cha Francisco đã viết rằng một vị thánh là người có khả năng sống ý nghĩa của một người lạc quan, hài hước. Đây chính là hoa trái của Thánh Thần. Thiên Chúa biểu lộ sự hiện diện của mình qua con người chúng ta. Mà con người đó là sự hiệp nhất của linh hồn và thân xác, và nụ cười là sự thể hiện của sự hiệp nhất này. Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng sự thánh thiện được biểu lộ một cách cụ thể bởi vì chúng ta sẽ được xét xử theo hành vi của lòng thương xót. Trao ban cho tha nhân một ly nước cũng như trao ban một nụ cười dường như là một cái gì đó mau qua. Có lẽ những điều này không thay đổi sự hiện diện của một ai đó, nhưng chính qua những cử chỉ khiêm nhường này, thần khí hiện hữu. Tâm trạng buồn chán là biểu hiện của một điều gì không được ổn, không trật tự bên trong. Đó là sự pha trộn của làm biếng, không điều độ và đóng cửa lòng trước Thiên Chúa và tha nhân. Ủ rũ khi ta không muốn ánh sáng chiếu rọi vào bên trong. Như Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta thường thích đụng đến các vết thương hơn là ước muốn chữa lành. Nhưng đây là một sự thoải mái đáng buồn, làm cho chúng ta đóng kín lòng mình trong một vòng luẩn quẩn. Cha Carlo còn chia sẻ rằng, vài tháng trước khi được chọn làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhất được gọi là Đức Thánh Cha của nụ cười, đã ký một bài báo, trong đó nói về Đức ông Joseph Maria Escriva như là một vị thánh của nụ cười hằng ngày. Tôi rất thích đoạn này. Một ngày Joseph Maria thức dậy với tâm trạng xấu, một ý tưởng đến. Joseph Maria lấy máy chụp khuôn mặt của mình và nói, trong tương lai tôi cần nhớ khoảnh khắc này. Thật là lố bịch khi tôi giận dữ, buồn rầu. Đây là một chiến đấu khổ hạnh thực sự. Tôi cần phải mỉm cười mỗi ngày.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Vương quốc Juda và Vương quốc Israel trong bối cảnh vùng cận Đông Cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc các sách lịch sử, chúng ta thấy vua David đã thành công trong việc thành lập một vương quốc rộng lớn sau khi đánh bại các dân tộc Ammonite, Aramei và Moabit. Lý do vì các cường quốc vùng cận Đông Cổ thời đó đang suy yếu. Để duy trì vương quốc do vua cha là David để lại, vua Solomon đã bị bắt buộc phải thực thi một đường lối chính trị ngoại giao rộng rãi, bao gồm nhiều phương thế khác nhau. Thật thế, vua Salomon đã ký một giao ước thương mại với vua Tyro là Khiram. Một cách đặc biệt, vua Salomon liên minh với Ai Cập bằng cách lấy công chúa con gái Pharaoh Siamon cai trị Ai Cập giữa các năm 1000 tới 980 trước công nguyên, hay Pharaoh Psusenses II cai trị Ai Cập giữa các năm 980 tới 945 trước công nguyên. Cả hai Pharaoh đều thuộc triều đại thứ 21. Thời đó, Ai Cập vẫn ước mong tái lập việc kiểm soát đất Palestina đã từng ở dưới sự thống trị của mình nhiều thế kỷ trước đó. Sự kiện Pharaoh Ai Cập đánh chiếm Gê-xe để cho con gái như của hồi môn khiến cho chúng ta chấp nhận rằng vua Salomon đã thừa nhận phần nào sự thống trị của đế quốc Ai Cập. Trong triều đại vua Salomon, Pharaoh Sosen hay Sisak cai trị Ai Cập giữa các năm 950 tới 922 trước công nguyên, đã cho Jeroboam tị nạn chính trị và chắc hẳn đã hứa giúp Jeroboam lên ngôi cai trị vương quốc Israel miền Bắc sau khi vua Salomon qua đời. Sự kiện đó là vừa khi Jeroboam lên làm vua vương quốc Israel, Pharaoh Sosen đã cầm quân chinh phạt Palestina và tiến tới gần thủ đô Jerusalem, khiến cho vua Roboam vội vã gửi các kho tàng của thủ đô tới cho Pharaoh như một loại lễ vật triều cống. Với cuộc chinh phạt này, Ai Cập bảo đảm cho mình việc thống trị đất Palestina một cách ổn định cho tới thời vua Ahab. Trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, hai vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam đã lo lắng bảo đảm cho mình có sự hậu thuẫn của vương quốc Damascus, là vương quốc đã lớn mạnh từ từ cho tới độ xâm chiếm các lộ trình thương mại và kiểm soát các đoàn chuyên chở hàng hóa từ sa mạc Syria cho tới bờ sông Euphrates. Thật thế, qua việc gửi nhiều quà cáp cho vua Damasco, vua Asa của vương quốc Juda, đã thúc đẩy Ben-Hadad I, vua Damasco, bẻ gãy liên minh với vua Israel là Baasha và gây chiến, khiến cho vua Baasha phải thiệt thòi rất lớn. Sau này, vua Omri của vương quốc Israel tái lập việc thống trị trên người Moab và bắt họ phải chịu cống nặng nề. Nhưng vua Omri phải nhượng bộ nhiều đặc ân thương mại tại thủ đô và vài thành phố nằm ở vùng biên giới. Bù lại, vua Omri có thể ký kết một giao ước với người Phê-nê-si của Tyro qua hôn nhân giữa A-kháp, con vua Omri, với công chúa Jezabel, con vua Tyro. Nhưng người Aramây của vương quốc Damasco không chấp nhận giao ước của vua Omri với người Phê-nê-si của vương quốc Tyro, cũng như sự thống trị của vương quốc Israel trên người Moab và việc kiểm soát vịnh Aqaba. Lý do vì các sự kiện này khiến cho họ chịu rất nhiều thiệt thòi. Do đó, vua Damasco là Ben-Hadad II, nối ngôi Ben-Hadad I, đã tìm cách đánh phá quyền lực đang lớn mạnh của vương quốc Israel qua một loạt các cuộc chiến chống lại vua Ahab. Tuy nhiên, vua Ben-Hadad II đã bị thua trận tại Aphek và bị người Israel bắt làm tù binh. Trái với các chờ mong của các môi trường David, vua Ahab đối xử với Ben-Hadad II với lòng kính trọng và ký kết với ông một giao ước. Khi làm như thế, vua Ahab hy vọng loại trừ được sự đe dọa của đế quốc Assyria ngày càng tỏ ra nguy hiểm. Thật vậy, sau một thời gian bị nhiều biến động chính trị nội tại khiến cho mình bị suy yếu, đế quốc Assyria đã hồi phục sức lực và đe dọa xâm lăng các vương quốc nhỏ như vương quốc Tân Hittit và vương quốc của người Aramây, nhằm mục đích bảo đảm cho mình các thương lộ ở Mạn Tây. Các nhân vật chính của cuộc phục hưng này là vua Assurnasirapal II, cai trị giữa các năm 884 tới 860 trước Công Nguyên, và nhất là con ông vua Salmanassar III, cai trị giữa các năm 859 tới 824 trước Công Nguyên. Hai vua này của đế quốc Assyria đụng độ với liên minh chống Assyria, trong đó có vua Ahab, tại trận đánh ở Karka bên bờ sông Oronte năm 853 trước Công Nguyên. Kết quả đã không chắc chắn, bởi vì cho dù vua Salmanassar III khoe khoang chiến thắng của mình, nhưng ông đã phải khước từ các tham vọng bành trướng thế lực của đế quốc Assyria. Sau khi tránh được sự đe dọa của đế quốc Assyria, liên minh các vương quốc nhỏ bị giải tán, và vua Ahab lại còn khai chiến với vua Damasco, cựu liên minh của mình, vì vua Damasco đã từ chối tuân giữ các cam kết của thỏa hiệp ký tại Aphek. Mặc dù được sự hậu thuẫn của vua Juda là Josaphat, vua Ahab bị thua trận và tử thương tại Ramoth Galaad. Ocosia lên trị vì thay vua Ahab, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, vì nhà vua bị thua người Moab, có vua Mesa là người rất uy lực chỉ huy. Vua Joram lên ngôi cai trị sau vua Ocosia, tuy được vua Juda yểm trợ, nhưng đã không kiểm soát được tình hình chính trị. Trái lại, lợi dụng sự suy yếu của vương quốc Israel, người Moab tuyên bố độc lập, và vương quốc Juda bị các băng đảng của người Philistine và Ả Rập cướp phá. Sau này, chính vua Joram với sự yểm trợ của vua Juda đã nhập cuộc chống lại vua Hazael, là kẻ đã ám sát vua Ben-Hadad II và lên chiếm vị tại Damasco với mục đích lấy lại Ramoth Galaad. Nhưng trong một trận giao tranh dưới tường thành Ramoth Galaad, vua Joram bị thương nặng, phải rút về đồng bằng Israel và bị tướng Jehu giết chết cùng với hoàng thái hậu là bà Jezabel cũng như mọi thành phần khác của hoàng gia. Chương 9 sách các vua 2 kể lại sự kiện ngôn sứ Eliseo sai một ngôn sứ tới lén sức dầu phong vương cho tướng Jehu tại Ramoth Galaad. Ông này nói với tướng Jehu, Giave Thiên Chúa của Israel phán thế này, ta sức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel là dân của Giave. ngươi sẽ đánh phạt nhà A-kháp chủ ngươi để ta đòi Giê-sa-ben đền nợ máu các tôi tớ ta là các ngôn sứ và mọi tôi tớ của Gia-vê. Toàn thể nhà A-kháp sẽ bị diệt vong, ta sẽ diệt trừ mọi đàn ông con trai của nhà A-kháp, nô lệ cũng như tự do ở Israel. Ta sẽ xử với nhà A-kháp như với nhà Ba-sa con A-khi-ya. Còn Giê-sa-ben thì chó sẽ ăn thịt nó ngoài đồng Israel mà không có người chôn cất. Sự việc đã xảy ra như lời vị ngôn sứ báo trước. Vua Giê-hu bắn vua Yoram chết trên xe gần thửa đất của ông Na-bốt mà vua A-kháp cha của ông đã cướp đoạt với sự trợ giúp của bà Giê-sa-ben. A-kháp vua Giu-đa chạy trốn nhưng cũng bị thuộc hạ của vua Giê-hu đánh chết ngay trên xe. Khi vua Giê-hu vào Israel, bà Giê-sa-ben bị vài quan thái giám nghe lệnh vua quẳng từ cửa sổ lâu đài xuống. Bà bị chó ăn thịt, chỉ còn cái sọ, hai chân và hai bàn tay. Tiếp đến vua Giê-hu viết thư cho các kỳ mục và các tổng trấn của vua A-kháp ra lệnh chặt đầu 70 người con của vua A-kháp. Rồi vua hạ sát tất cả những người còn lại của nhà A-kháp, mọi quan lớn, những người quen biết và tư tế của vua. Vua Giê-hu cũng ra lệnh giết 42 người anh em của vua Giu-đa. Sau đó, ông cũng ra lệnh cho các thị vệ và sĩ quan giết hết mọi ngôn sứ, tín đồ và tư tế của thần Ba-al, đốt trụ thần và phá hủy đền thờ của thần Ba-al. Ông Giê-hu đã làm vua Israel từ năm 841 đến năm 814 trước công nguyên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.